Chương 48, Nặc Lam Sơn mệnh lệnh Phổ Lạp cung kính đứng. Trong không trung trước hiện lên một màn hình, trên màn hình hiện ra bóng người. Hả? Phổ Lạp ngẩn ra, trong màn hình tổng cộng có 3 người, trong đó có sư phụ Ngự Kha Nặc Lam Sơn của hắn, còn có lão tộc trưởng. Tuy nhiên cả hai vị tộc trưởng này đều một mực cung kính đứng ở bên cạnh một người mặc trang phục chiến đấu màu xanh biếc, mà trên ngực nam nhân này lại lộ ra một chiếc huy hiệu cự phủ cái búa kỳ dị. Chính cái này khiến cho trong lòng Phổ Lạp lập tức nổi lên cơn sóng gió động trời. Huy hiệu cự phủ, đó tuyệt đối là bằng chứng có giá trị nhất về cấp bậc của các đấu sĩ mạnh nhất, là vinh dự tối cao mà phải trải qua lần lượt các trận sinh tử chém giết mới có thể được nhận từ cự phủ đấu võ trường, một trong năm ông vua không ngai. Cự phủ đấu võ trường cùng với mạng vũ trụ đệ nhất, ngân hàng vũ trụ đệ nhất, ngân hàng vũ trụ đệ nhất, ngân hàng vũ trụ tinh hà, liên minh lính đánh thuê vũ trụ, được coi là những ông khổng lồ ngang hàng nhau. Cự phủ đấu võ trường là nơi cho phép đám cường giả chém giết lẫn nhau, là nơi để những người khác đánh cá độ. Ví dụ như cường giả cấp vũ trụ tiến hành đấu võ chính là hai cường giả cấp vũ trụ ở trên một hành tinh không người hoặc là trong khoảng không vũ trụ. Dưới sự giám sát trực tiếp của cự phủ đấu vũ trường, họ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Cho đến khi một bên chết thì người kia mới được công nhận là chiến thắng. Mỗi trận đấu võ tỷ lệ tử vong cao gần 100. Bởi vì đây là cuộc đấu sinh tử đích thực, cho nên người có gan tham gia đấu võ đều tuyệt đối nhất định nắm chắc một tuyệt chiêu nào đó. Người tham gia chính là người đấu võ, đánh 10 trận sẽ được danh hiệu dũng sĩ cự phủ đấu vũ trường. Đánh 100 trận được danh hiệu đấu võ vương của cự phủ đấu vũ trường. Đánh 1000 trận thì được danh hiệu võ giả cự phủ của cự phủ đấu vũ trường. Nói cách khác, thuộc hạ của Nặc Lam Sơn mà là cường giả cấp vũ trụ, thì hắn đã liều chết vượt qua hơn 1000 người. Mỗi một trận sinh tử quyết đấu đều là một hồi tuyệt đối mạo hiểm, mang sinh mạng ra mà khiêu chiến. Có thể vượt qua 1000 trận chiến mới, thật sự là chiến sĩ cấp vũ trụ hàng đầu mới có thể được xưng là vô địch. Còn cường giả cấp hành tinh có lĩnh vực mà được trong nhóm đó gọi là vô địch thì cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Còn danh hiệu dũng sĩ cự phủ cũng là cần nhờ một hồi sinh tử đánh giết, dùng 14 đầu lâu đẫm máu của cường giả cấp vũ trụ để chứng minh. Từ đó có thể thấy được sự mạnh mẽ của Nặc Lam Sơn. Trong Nặc Lam Sơn gia tộc thì tộc tổ Nặc Lam Sơn quả thực chính là một truyền thuyết. Trong đế quốc Tạp La thì Nặc Lam Sơn gia tộc đích thực chắc chắn là đệ tam gia tộc, đệ nhất gia tộc là hoàng tộc, có vực chủ, đệ nhị gia tộc là quý đế gia tộc Với thực lực chủ yếu nằm ở đế quốc Hắc Long Sơn, thậm chí kéo dài đến càn vu vũ trụ quốc. Nói tổng thể thế lực thì so sánh với hoàng tộc cũng không biết mạnh yếu hơn, kém ra làm sao. Các gia tộc khác đứng phía sau thì rất nhiều gia tộc cũng có cường giả cấp vũ trụ bậc chính. Nhưng, Nặc Lam Sơn gia tộc là đệ tam gia tộc không phải tranh luận gì nữa, mà còn có số lớn cường giả cấp hạng tinh nguyện ý đến đầu nhập vào. Thậm chí bản thân Nặc Lam Sơn còn có trong hàng ngũ đệ tử dưới trướng, bao gồm cả người bản tộc 6 vị cấp vũ trụ, 6 vị đại đệ tử dưới trướng cấp vũ trụ, có thể thành lập đội quân Nặc Lam vệ 8000 người. Mọi người trong Nặc Lam vệ đều là cấp hạng tinh bậc chính. Gia tộc khống chế trên 1000 hành tinh có người sống, điều đó chính là do lão Nặc Lam Sơn xây dựng nên. Nặc Lam Sơn là một nhân vật mẫu có tính truyền thuyết, mặc dù nói một hành tinh bình thường mới có chỉ một người phát triển thành cường giả cấp vũ trụ, nhưng một khi có sư phụ dạy bảo thì xác suất liền cao hơn rất nhiều, như kiểu người địa cầu được một vị vẫn mặc tinh chủ nhân gắn giúp để trở thành cấp giới chủ. Có thể thấy được có sư phụ thật là điều tốt. Nhìn khắp Ngân Lam đế quốc có lẽ cấp vũ trụ thiếu đến đáng thương, nhưng ở đế quốc cường đại như đế quốc Hắc Long Sơn nắm trong tay 8000 hệ hành tinh, từ xưa đã có đông đảo gia tộc thì nay như cường giả bất hủ cũng có. Cường giả cấp vũ trụ đương nhiên là rất nhiều, cho nên võ giả cự phủ cấp vũ trụ tại đế quốc Hắc Long Sơn thì còn có một ít. Đương nhiên võ giả cự phủ cấp vực chủ và võ giả cự phủ cấp giới chủ tại đế quốc Hắc Long Sơn chỉ là truyền thuyết, bởi vì cả đế quốc Hắc Long Sơn vực chủ mới có đáng bao nhiêu, tham gia đấu vũ trường lại càng lại ít ỏi, cho nên xó nhẹm 100 vạn năm 1000 vạn năm thì cả đế quốc khổng lồ Hắc Long Sơn mới xuất hiện một võ giả cự phủ cấp vực chủ. Còn như võ giả cự phủ cấp giới chủ tại càn vu vũ trụ quốc đều là truyền thuyết. Võ giả cự phủ, võ giả cự phủ cấp vũ trụ. Phổ Lạp kích động bắt đầu run sợ. Cả đế quốc Hắc Long Sơn hiện nay số võ giả cự phủ còn sống mà từng nhận được danh hiệu á võ giả cự phủ cấp vũ trụ cũng chỉ có 12 người, 6 vị vẫn còn là cấp vũ trụ bậc chính, bốn người là vực chủ, hai người là giới chủ, tộc tổ, con cuối cùng đã được gặp tộc tổ Phổ Lạp kích động vạn phần. Người tên là Phổ Lạp, nam nhân với hai mắt cây độc nhìn Phổ Lạp. Ta nghe nói ngươi là người có hy vọng đạt tới cấp vũ trụ trong số đệ tử trẻ tuổi của Nặc Lam Sơn gia tộc. Chúng ta Phổ Lạp bái kiến tộc tổ Phổ Lạp trong lòng hưng phấn, lập tức cung kính nói vâng. Nam nhân khẽ gật đầu. Nghe nói các ngươi ở trên địa cầu phát hiện phi thuyền vũ trụ tộc cơ giới, hơn nữa thi thể ấu thú của kim giác cự thú cũng ở địa cầu. Đúng vậy, Phổ Lạp liền nói, phi thuyền tộc cơ giới thì ở trong đại dương của địa cầu, có điều phòng ngự ở của phào của phi thuyền quá mạnh mẽ, chúng con không có cách nào khác đi vào. Còn kim giác cự thú ấu thú đích thật là đã chết ở địa cầu, nhưng mà thời gian quá ngắn, khu vực chúng con đã tìm tòi quá nhỏ nên còn chưa tìm được thi thể kim giác cự thú ấu thú phi thuyền. Thi thể kim giác cự thú ấu thú, nam nhân cũng nhịn không được mà rung động. Là dũng sĩ cự phủ, bằng hữu kết giao cũng như tầm nhìn, về, đều không giống kẻ khác. Lão biết rõ thi thể ấu thú kim giác cự thú là loại vật quý hiếm, chính cường giả bất hủ đều nguyện ý mua. Càn Vu vũ trụ quốc cũng tuyệt đối nguyện ý mua để giải phẫu nghiên cứu, cường giả bất hủ. Các thế lực khuynh đảo quốc gia ở Càn Vu vũ trụ quốc tùy tiện trả bất kỳ giá nào cũng đều vượt xa rất nhiều so với cả toàn bộ tài sản của cả Nặc Lam Sơn gia tộc. Phi thuyền là món hàng thứ yếu, tuyệt tộc, phi thuyền là món hàng thứ yếu, thi thể kim giác cự thú kia mới thật sự là thứ quý hiếm, coi như chế luyện xong rồi làm tiêu bản cất giấu thì đó cũng thuộc về hàng xa xỉ phẩm trong các thứ sưu tầm. Nam nhân trong lòng rất chờ mong. Phổ Lạp nói, chúng con lo rằng thi thể ấu thú liệu có bị hư thối hay không? Không có khả năng, nam nhân liền nói, kim giác cự thú có được thế giới nội thể duy trì, cho dù sau khi chết 1000 năm, cơ thể hư thối thì xương cốt lân giáp vẫn còn có thể tồn tại. Huống chi tư liệu các ngươi có nói là nó mới chết 3 năm. Phổ Lạp, nam nhân lạnh lùng, nói ta ra lệnh. Nam nhân lạnh lùng, nói ta ra lệnh. Trong số cao thủ tinh anh của hạm đội các ngươi lập thành một tiểu đội tinh anh, rồi dùng một phi thuyền vũ trụ loại nhỏ lặng lẽ lưu lại ở địa cầu, mục tiêu là phải tìm được thi thể kim giác cự thú ấu thú lưu ở địa cầu. Phổ Lạp kinh hãi tộc tổ. Địa cầu là lãnh chúa, có lãnh chúa làm sao vậy? Nam nhân lạnh lùng, nói ta chỉ là ra lệnh lưu một tiểu đội tinh anh tạm thời ẩn núp ở địa cầu để tìm kiếm kim giác cự thú ấu thú. Coi như sau này, nếu bại lộ hành tung, thì cứ để tiểu đội tinh anh tự xưng là tinh tặc đạo. Vậy là xong việc. Người địa cầu làm gì có chứng cớ để nói tiểu đội kia là Nặc Lam Sơn gia tộc chúng ta? Để tiểu đội kia giả mạo tinh tặc đạo, tộc tổ. Chúng ta vừa rời đi thì xuất hiện tinh tặc đạo, liệu người địa cầu không nghi ngờ sao? Phổ Lạp hỏi. Nhớ kỹ, nam nhân lạnh lùng nói, đế quốc pháp luật phán xét theo chứng cớ, không có chứng cớ. Cho dù họ có biết rõ là Nặc Lam Sơn gia tộc ta để người ở lại, thì vẫn có khả năng bọn họ không có chứng cớ chứng minh. Những người đó chính là người của Nặc Lam Sơn gia tộc ta. Như vậy, lãnh chúa địa cầu La Phong kia cũng không có bất cứ biện pháp nào. Rõ. Phổ Lạp liên tiếp gật đầu. Đi thôi, nam nhân hạ lệnh, cần phải tìm cho được thi thể kim giác cự thú ấu thú tộc tổ. Chúng ta ở địa cầu còn phát hiện một loại kỳ dị báu vật. Ngay nhìn lập tức màn hình ở bên cạnh Phổ Lạp xuất hiện một đoạn video. Đó là cảnh quay video địa phương thần long bên trong Hoa Hạ quốc ở địa cầu, nơi phát hiện ra quả cầu phát ra khí độc, báu vật. Hai tròng mắt u ám của Nặc Lam Sơn vốn rất bình tĩnh đang nhìn video, nhưng nhìn trên mặt liền lộ ra một vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, rồi lập tức thét lên ra lệnh. Phổ Lạp, tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào trong các ngươi lại đi đến chỗ nó. Nghe rõ cho ta đây, tuyệt đối không cho phép, đừng tự quyết định đó. Ngự Kha, Đức Nhiếp hai vị tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không thấy tộc tổ khiếp sợ như vậy. Tộc tổ, Phổ Lạp sửng sốt, không được đến đó. Nặc Lam Sơn lạnh nhẹ quát, nhớ kỹ lời của ta, đừng đùa giỡn với nó, ngàn vạn lần đừng đụng vào nó. Vâng, đúng vậy. Phổ Lạp bị hù dọa, lúc này mới tuân lệnh rời khỏi vũ trụ gia định. Tộc tổ, cả hai vị tộc trưởng Ngự Kha, Nặc Lam Sơn, Đức Niết, Nặc Lam Sơn đều nhìn tộc tổ của bọn họ, đều rất tò mò. Nặc Lam Sơn cũng là khẽ quát một tiếng, đừng hỏi nhiều như vậy. Hy vọng là nó chết, nếu còn sống. Nặc Lam Sơn phản phất thấy cảnh tượng vô số hành tinh bị diệt vong mà không tự chủ được cả người đều run rẩy. Địa cầu, chỗ này rốt cuộc là vùng đất gì đây? Nặc Lam Sơn trong lòng hoảng sợ, coi như trên địa cầu có vô số báu vật thì ta cũng tuyệt đối không đến đó. Cho dù là phi thuyền tộc cơ giới đòi hỏi võ giả cấp vũ trụ bậc 5 bậc 6 thì sao? Phái đệ tử dưới trướng đi. ta cũng không thể tự mình đi. Nếu vật kia mà còn sống thì muốn trốn cũng không còn kịp nữa. Là Thái Dương hệ, hai chiếc chiến hạm cùng lúc bay ra khỏi địa cầu, một chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ đường kính ước là 100 thước từ trong chiến hạm bay ra, cũng như tiểu đội mạo hiểm của Bố La Nạp Lam Sơn trước kia, mà nó sử dụng công dụng chống nhiễu, tàng hình, dè dặt quay trở lại địa cầu. Với phi thuyền mạo hiểm cấp C dùng kỹ thuật tàng hình của vũ trụ, thì người địa cầu căn bản là không cách nào phát hiện Đà Lôi Vũ. Đây là tộc tổ tử mình hạ mệnh lệnh, ngươi nhất định phải hoàn thành tốt, đây là nội dung kế hoạch. Nhớ kỹ, cho dù có đến đâu thì tuyệt đối không thể để cho người địa cầu bắt được. Các ngươi chính chúng cứ về thành viên của Nạp Lam Sơn gia tộc 20 tên chính, 60 tên cấp hạng tinh bậc 9, 60 tên cấp hạng tinh bậc 7 bậc 8. Đây là một tiểu đội tinh anh của Nạp Lam Sơn gia tộc. Không để cho người biết được, chúng lặng lẽ lẻn vào địa cầu, không hề quấy rầy người địa cầu mà bắt đầu thực thi nhiệm vụ truy tìm thi thể kim giác cự thú ấu thú trong ám vũ trụ. Chiếc phi thuyền của mấy người La Phong tiếp tục bay nhanh đi tới, ha ha, vượt qua lần này đây, thì sau này liền dễ dàng hơn nhiều. Hồng cười nói, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người đều hài lòng rất. Đúng vậy, coi như bọn họ biết địa cầu chúng ta có báu vật, nhưng nếu lại phái người đến thì có khả năng phải từ đường hầm xuyên không gian, tiến vào khu vực hư vô, sau đó phi hành 2 năm 8 tháng mới có thể đến chỗ chúng ta. Lôi Thần rất đắc ý, 2 năm 8 tháng, thời gian càng dài thì chúng ta chuẩn bị lại càng đầy đủ. La Phong cũng gật đầu, đúng vậy, khi hạm đội đi rồi, Nạc Lam Sơn gia tộc coi như muốn điều động cường giả cấp vũ trụ, cũng phải 2 năm 8 tháng nữa mới có thể bay đến địa cầu. Đến lúc đó, thân xác kim giác cự thú của ta sợ sớm đã là cấp vũ trụ. Trong lòng La Phong sung sướng, nhớ, nhớ.